người khác mà mình vui mừng cả. Nó trái với đạo lý, trái với giáo luật cả. Nên Bồ Tát tại gia không bao giờ làm chuyện mà uống rượu, không được uống rượu, không được mời rượu, không được bán rượu là vậy. Tam quy ngũ giới là không được uống rượu mà bán rượu được. Thập thiện giới là uống, không uống rượu mà lại bán rượu còn có thể. Nhưng Bồ Tát giới tại gia là không được uống, không được mời mà không được bán nữa. Đó. Vì Bồ Tát giới làm sao? Nó là Phật giới, tối thượng thừa giới thương tất cả chúng sanh như vậy. Tại sao mình muốn người mình là không điên loạn, muốn kẻ ngu si? Thì trái với đạo, trái với Bồ Tát giới tại gia, nên không có cho bán rượu là vậy. Đó là sự khác biệt nó thế. Còn so sánh ba tiết mục thanh văn giới này, Bồ Tát giới tại gia, có nghĩa là đây là cách thọ Bồ Tát giới tại gia rất chuyên môn, quý vị không cần thiết cho lắm. Ở trong này Bồ Đề Tâm, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy này, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, khi chúng ta phát tâm Bồ Đề thì không nên mong cầu làm tổng thống, thủ tướng, lãnh tụ nổi tiếng, hay người giàu có, hay người sống lâu trăm tuổi, người đẹp nhất hành tinh, cũng như không mong cầu làm Phạm Vương Đế Thích, hay cư ngụ quả trời khác để hưởng ngũ dục vân vân. Vì hết phước phải đọa lạc là ba đường sáu nẻo luân hồi chịu khổ. Cũng không mong cầu bốn quả thanh văn duyên giác. Đó, tâm Bồ Đề được xây dựng ba đặc tính cơ bản: trì giới, từ bi và trí tuệ. Ba đặc tính này thật tình chúng là một. Hay nói cách khác, trong số ba đặc này, về mặt ngôn ngữ và tiến trình tu tập có chia làm ba thì đó vân vân. Đó thì mình thấy rõ ràng nè. Thì ai cũng vậy. Cũng như thầy kể câu chuyện đó, thì Bồ Tát giới tại gia là không mong cầu gì cả, mong cầu tất cả chúng sanh được an lạc, an vui, giải thoát. Hai cách nôm na là chúng ta cùng nhau mà nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, đồng lúc mà thành Phật cả, mới đúng là tâm của Bồ Tát. Còn mình đây người trước người sau, người để độ người khác là không có được như vậy, là Bồ Tát gia nó không đúng tinh thần là vậy. Nên mình thấy mình không có trông mong Phạm Vương Đế Thích để chi? Để hưởng dục lạc, rồi nay mai không tu tập sẽ đọa lạc tam đồ lục đạo. Thử hỏi trong tam đồ lục đạo thì ai cứu ở đây? Chỉ những vị Bồ Tát phát nguyện vào trong tam đồ lục đạo. Nên thầy nghĩ đó, khi Bồ Tát tại gia đó vào lửa, như ngài Bồ Tát Quảng Đức ngồi hôm qua làm lễ đó, ngồi trong lửa đó cũng ngồi cách an lạc, không nhúc nhích, phải không? Vì đã phát cái tâm rồi, mà phát tâm rồi đó thì không có ngại ngùng gì cỡ mà lửa nước gì cả. Cho dù mình vào trong địa ngục mình cũng thấy an lạc. Mình ở chỗ nào là chỗ đó an lạc. Mình chỗ nào tu tập mình không có gì cả, không mong tâm, không mong cầu, chỗ đó là niết bàn. Chỗ nào mình không hận thù, không gì cả, chỗ đó là chỗ tịnh độ. Không có tịnh độ chỗ nào xa cả. Tịnh độ không phải là Tây Phương Cực Lạc. Nên trong tịnh độ ta nói là nó mắc mới gì mà hướng về Tây mà lại, phải không? Thường thường những người tu tịnh độ là hướng về Tây, vì thập phương tam thế Phật mà ở đâu cũng có mười phương chư Phật cả, tại sao mình lại hướng Tây? Hướng Tây là chẳng qua là loài người quy định là đông Tây nam Bắc để mà làm dễ đi, chứ mười phương chư Phật chỗ nào cũng có, không cần không cần phải về hướng Tây, chỗ nào cũng là chỗ tịnh độ cả. Mình quan trọng nói chỗ là gì? Chuyển đổi cái tâm. Nên về giáo dục của Phật giáo là chủ trương làm gì? Giáo dục yếu giáo tâm là chính. Thầy nhắc lại, giáo dục yếu giáo tâm là chính, là chuyển đổi cái mai là chính. Giáo dục yếu giáo tâm là chính. Nên mình thấy rõ ràng, mình thấy cái lợi ích là chuyển đổi cái tâm. Tâm còn hận, còn thù, còn ganh, còn ghét, còn đố, còn kỵ, còn thị, còn phi, tự hỏi mình tu Bồ Tát giới làm sao được. Mà thầy nghĩ rằng những chuyện đó không phải một ngày một đêm mà tu tập được đâu, phải A Tăng kỳ kiếp mà. Ví dụ như thầy chiến thắng bánh uống mà cũng bay bắt chết đây, mà bây giờ cũng còn thèm bánh uống nữa là khác. Chuyện đó mình thấy. Còn cái tập khí nhiều đời mình sẽ khác nữa. Bởi vì tu mà thấy khó. Ví dụ chuyện mà hồi bữa thường thầy nói thị phi đó, mình thật sự mà nói thầy cũng thích nghe người ta nói thị phi, mà nói người cha khác, nói mùi khác, đừng có nói mình là được nữa, phải không? Lòng nó vậy chứ không có được. Thầy ở đây cũng vậy, mà thầy tin tưởng là quý vị cũng vậy thôi, mà chấm cảm nghe người ta nói thị phi. Thôi bây giờ bỏ cái tay xuống, rồi sau mình đừng có nghe thị phi. Mình làm vậy không phải dễ đâu. Rồi từng mình đừng có nói thị phi người khác, nó càng khó nữa. Mình cứ nghĩ rằng mình là phàm phu đi, các vị khác là Bồ Tát, mình nói như thế là tổn phước của mình. Thôi thì mình tu tập chính mình là chính, đừng có nói thị phi, đừng có chê trách ai là chính. Đó là cách tu tập hay nhất. Thứ hai là phương pháp tu tập nữa là luôn luôn bao giờ cũng nên cái phát cái nguyện. Dầu cái nguyện đó mình làm không nổi, nhưng mà thêm cái năng lực mình làm việc gì cũng được. Ví dụ sáng nào ví dụ cũng Pháp cũng tụng Lăng Nghiêm, mình thấy sẽ thấy ngũ trược ác thế thề tiên nhập, tức là rào đời ngũ trược con xin vào trước này. Như nhất chúng sanh bị thành Phật, tất cả người còn lăn lộn còn tham dự khó học, con cũng xin thành Phật được để vào đó cũng độ sanh. Chúng sanh bị thành chung bất ư thử thủ nơi hoàng, đoạn đời không có vào chỗ niết bàn mà con an vui đó. Lại mới là hoàn toàn cũng độ sanh cả rồi mà con được vào niết bàn. Thử hỏi thì đó là nguyện. Như Bồ Tát cũng vậy, ngài Địa Tạng thế vậy em. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thề bất thành Phật. Nên mình luôn luôn mình phải phát cái hành nguyện, đọc những lời tổng nguyện như thế để mình tu tập, mình nhắc nhở cho chính mình. Hôm nay thử mình làm được ai, mình giúp được ai, đem gì lợi ích cho ai, lòng mình có ích kỷ không, mình còn có tham lam không, mình còn còn hận thù không, mình còn chê trách người khác không, để kiểm điểm từng ngày. Đó là phương pháp tu mà tương đối mà nói là nói là nói vậy, pháp hành nói là nói vậy, nhưng mà không phải mà dễ làm như thế đâu. Chính bản thân thầy cũng vậy, mà thầy tin tưởng với Phật tử cũng vậy. Mình cố gắng mình tu, mà đến đây mình trao đổi kinh nghiệm tu tập, trao đổi sự hiểu biết, trao đổi cái sự mà mình hành trì nó như thế nào để cùng nhau tu tập. Đó là cái phương pháp tu là vậy. Bây giờ tu á, trì giới là như em. Thứ nhất là phải hoàn thiện tư cách người Phật tử Phật thật đầy đủ. Đó. Tư cách con người đã khó, tư cách con người giả dụ như nhân lễ nghĩa trí tín của người Khổng đã khó, còn tư cách người Phật tử phải cao hơn. Nên mình thấy là hoàn thiện tư cách của người Phật tử thật đầy đủ. Thứ hai là những tâm lý xấu như tham sân si phải được chuyển hóa, thấy rõ sự độc hại của thân khẩu ý và vắng bóng từ bi và trí tuệ. Đó mà thấy tham sân si được chuyển hóa. Có người nói là thưa thầy, bây giờ mình có nói là cái bàn tay như thế này nè, bên này là trắng, bên này là đen chẳng hạn. Mình muốn chuyển đổi đen ra trắng, trắng ra đen, mình phải cái tay này phải còn có sức mạnh để chuyển đổi. Nếu mà chặt cái tay này thử hỏi cái trắng làm sao mà chuyển đổi được. Cái tu tập đó cũng vậy. Cái lòng thay vì cái lòng sân hận đó, cái power, cái năng lực sân hận, bây giờ chuyển đổi như thế nào đó, sự sân hận đến trở thành cái lòng thương. Mà từ cái năng lực đó, chứ không phải từ ở đâu cả. Nên mình tu tập không phải là dẹp bỏ thân si si mà được bớt tham bớt sân si. Xin thưa rằng không, mình chuyển đổi, mà chuyển đổi gì trước? Là chuyển đổi cái đầu, chuyển đổi cái mai trước. Phải chuyển đổi mai bằng cách nào? Mình quán để thấy chúng sanh thương xót nó như vậy, mình mới thành cái đổi cái năng lực. Vì người không có năng lực là không có thể lòng từ bi. Người nào không tham sân si là không thể nào có lòng từ bi cả. Như người đời ta nói đó, có tham, có thương ở nhau mới có hận thù, phải không? Ví dụ như thế này, của bảy bước Môn-đi-e của người Tây nó nói lắm. Khi thương nhau á thì cái mới nhớ thôi, khi yêu nhau mới nhớ thôi, phải không? Bước sơ ngộ là phải xúc trước, là mình gặp gỡ trên im trên mạng hoặc gặp gỡ để nói chuyện, rồi từ đó mình mới có cảm tình. Cảm tình rồi đó, rồi sau mới thương, mới mến, mới quý. Rồi trong thương mến á, nó có hận thù. Hồi xưa mình dưng dưng như thế này, thầy cũng hận thù ai cả, phải không? Có dính gì đâu mà mình hận thù. Nhưng mà cái thương rồi là hẹn 5 giờ tới 4 rưỡi 5 giờ kia nằm xe không biết kẹt sao, biết nó chết rồi xong này. Mình đi lui tới vậy. Cái người mình bình thường thì thôi, phải không? Rồi tới chừng cái ông đi chở bà khác xuống, hứa đi đâu theo cái bà đó nữa chị. Thôi đi đi, thôi đi đi, mà lòng nó ấm ức, nó chịu không nổi đi. Nếu ông đi bà khác thì mình khỏe hơn, mình bắt mơ hận thù chi nữa. Mình tự xả để tu tập mà lui đi tới ngó nửa con mắt như thế này đó. Tự mình thương mới hận thù như thế. Còn mình thương thì bắt mớ thì ông khác xa là ai, mình bắt mớ hận thù làm chi, phải không? Ông thầy cũng vậy. Vô chi? Thầy ngủ. Mấy bà nhà bếp canh mấy ông thầy cử gì đó. Bảo vậy nhà bếp yên, ông thầy mới yên. Thầy chánh điện mới yên nữa. Ông thầy còn thức mà nói vô chi? Thầy ngủ rồi. 2 giờ gặp sao? 2 giờ ông thầy ở phòng đó, thầy đi vắng rồi. thì để ta gặp chút có gì đâu mà gặp ông thầy chút mà khó khăn như thế. Mà ông thầy vốn dĩ không khó khăn, mà bảo vệ ông thầy cho ông thầy cũng khổ, người kia cũng khổ, rồi mình đây cũng khổ chứ. Làm việc người ta ba người khổ phải không? Ông thầy cũng khổ, cái người gặp ông thầy cũng khổ, mình đây cũng khổ. Ghét, ghét. Nên bảo vệ mình thấy, thấy rõ sự độc hại thân hồi mình đi vắng, cái bóng từ bi thật sự mình thấy đó. Khi mà không có